ông là tu sĩ mà quây quần với là đàn bà con gái là tu sĩ hư hẩm, quân đâu cho nó 20 hèo. Và vậy là đằng ra đánh mà 20 hèo mà đánh thẳng tay thì tóe máu, và cái y của thầy rướm máu, bị đá đích đuổi ra khỏi vườn. Thì thầy Sa Môn này như thế nào? Đang là người trai trẻ và mình không có làm gì lỗi, là tại vì thầy người ta đi vô, mình đi khất thực, người ta cúng dường và mình đã rất chánh tâm trả lời đàng hoàng đúng giáo pháp, vậy mà bị xử như vậy. Cho nên thầy tức quá và thưa với thầy là sư phụ, con xin trả lại y áo, trả luôn giới pháp, con sẽ đi về quê hương con, lên ngôi vua, đem quân qua sang thành Bình Định, cái xứ sở này, để cho nó biết tay. Thì ông thầy á, ổng rất là trí tuệ, cho nên ổng thấy là không có thể can gián gì được, cho nên ông gật đầu, ông nói được. Nhưng mà bây giờ thì chiều rồi, tối rồi, thôi đi qua rừng để trở về quê nhà, nó xa, nó nguy hiểm, con hãy ngủ lại một đêm, sáng mai rồi đi. Thì phải vâng lời thầy, cho nên hậm hực đi ngủ. Đêm hôm đó ông trằn trọc qua lại, và tới sau khi mà trở về nước rồi thì ông là một vị thái tử. Cha đã già, cho nên một thời gian sau thì vua Cha Văn Hà thì vừa lên ngôi vua, việc đầu tiên của cái vị tân vương này là kêu quân lính tập trung lại tất cả và lên voi trận để mà đi tới cái xứ của vua Prakanda này. Ta sẽ sang xứ sở của mi thành Bình Địa. À mà quên nữa, trước cái khi mà đi về, cái khi mà cái chiều hôm trước mà can không được á, thì ông thầy ổng có khuyên một câu. Ổng nói là con ơi, đừng có đáp trả một điều bất hảo bằng một điều bất hảo khác. Đừng có đáp trả một điều bất hảo bằng một điều bất hảo khác. Và vị thầy là vị A-la-hán á, có đọc một bài kệ như thế này: vui mừng hay đau khổ, mất mát hay thành công, tủi nhục hay vinh quang, hãy nhận tất cả với lòng bình thản, không tham cầu cũng không ghét bỏ. Đó là con đường thoát khỏi vương quốc của ảo giác. Thì cái khi mà ông thầy ông đọc một bài kệ hay ho như vậy, thì cái chàng thanh niên này lầm bầm: không, lũ côn đồ phải trả giá cho sự kiêu mạn của chúng. À, thì bây giờ khi mà lên đường để mà đi qua đánh bên kia, rất là hăng hái hùng hổ. Nhưng mà tiếc thay, đây là một cái vị sa môn từ lúc mười mấy tuổi đã là sa môn rồi, rồi hành hạnh xuất gia, thành ra làm sao mà cầm quân mà đi, đâu có một cái kinh nghiệm nào để mà cầm quân chiến đấu. Cho nên cuối cùng thì quân thất trận bị bắt thành tù binh. Và khi mà ông vua thấy đây là cái người cũ ở trong vườn mà ngự uyển của mình ngày xưa, thì lập tức là thét xử trảm. Và khi bị cột ra ngoài cái cột ở pháp đình, dân chúng reo hò chờ chém đầu cái tên tử tù này. Trong tuyệt vọng thì thình lình sư phụ xuất hiện, vị A-la-hán Kajayana xuất hiện. Thì lập tức hoàng tử mới kêu lên: thầy ơi, cứu con. Vừa xong cái tiếng kêu thì ổng mở choàng mắt ra và thấy mình đang ở trên giường, thầy đang ngồi bên cạnh. Ông thầy vỗ đầu: con đừng sợ hãi hay ghét bỏ bất cứ cái gì trong đời, tại vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Thì ông chấn động tâm can, tại vì cái cảm giác mà sắp bị chém đầu nó vẫn đang còn nơi cổ. Thì bây giờ thấy mình đang nằm trên giường, tay thầy để trên đầu mình, thì lập tức ổng thấy cả một cuộc đời vừa qua của mình làm thái tử mà về lại là một giấc mộng, y như cái biến cố bị đánh 20 hèo ngày hôm qua cũng là một giấc mộng. Thì với cái nhận thức hoàn toàn mới mẻ đó, Những cái mà ngày hôm qua gọi là oán thù, bây giờ nó hoàn toàn sạch dấu vết. Thì ổng sụp xuống đảnh lễ thầy, và từ đó tu tập đàng hoàng, về sau thành một vị A-la-hán. Thì đây là một trong 16 hay là 18 vị A-la-hán được ghi ở trong sử Ấn Độ. Thì chúng ta mới thấy cái chuyện này nó gần với mình hơn là chuyện vị tiên nhẫn nhục. Khi mình làm lỗi mà bị phạt á, mình không có tức. Nhưng mà khi mình đã rất chân chính mà còn đánh mình hai chục hèo như vậy thì không thể không tức được. Thì đó là cái chuyện của mình á, của chúng sanh, cái tâm trạng của mình. Thành ra khi nào mới là đối với chúng sanh không khởi tâm não hại? Chỉ khi như cái vị hoàng tử này nhận ra được một chuỗi đời chỉ là mơ, mọi biến cố trong đời chỉ là mơ, thì với cái nhận thức các pháp thế gian là hư huyễn, là mộng, là bọt bóng, lúc đó mới có thể được một cái tâm là không khởi não hại với chúng sanh. Thứ hai là tâm bi. Do dùng lòng bi trang nghiêm nên thương các chúng sanh thường không chán bỏ. Bi có nghĩa là cứu khổ. Vì thương chúng sanh khổ, thấy những cái khổ trước mắt của chúng sanh, ví dụ như thấy con này con kia nó đói, nhưng mình thấy trời mưa gió mấy con chim cu cu nó đói chẳng hạn, mình cũng thương. Hoặc là thấy con này con kia bị mình đạp dưới chân, chết thì không chết, sống không sống mà quằn quại dưới chân của mình, thì mình thương và mình muốn cứu giúp. Thì cái đó là vì thấy cái khổ trước mắt của chúng sanh mà muốn giúp chúng sanh lìa khổ, thì đó gọi là bi. Thì như chúng ta mình chỉ thấy cái khổ trước mắt thôi, ví dụ bước ra đạp con này con kia cái mình xót xa, mình thương, mình lấy cây mình dích nó đi, là thương cái khổ trước mắt. Còn Bồ Tát thì thương xa hơn, ví dụ như thấy người ta nghèo thì cho tiền đã đành, đồng thời khuyến chỉ dạy cho họ giữ năm giới, tu thập thiện, tu hành để xa lìa luôn cả ba đường dữ. Thì đó là cái cứu khổ của Bồ Tát, không phải chỉ riêng trong đời này. Còn như Phật là Phật cứu khổ giúp cho mình đi thẳng tới bờ giác ngộ luôn. Thành ra nó có từng mức độ. Đức Phật á, thì cái lòng thương, lòng bi nó rất là rộng lớn, sâu xa. Phật nói là tất cả những cái khổ của chúng sanh á, dù là khổ địa ngục còn có ngày ra cũng chưa đáng gọi khổ lắm. Ngạ quỷ đói như vậy đó mà hết cái duyên nghiệp ngạ quỷ cũng được đầu thai vào đường khác. Súc sanh hết cái quả đó cũng đầu thai được. Chỉ có si mê mới đáng gọi là khổ. Ví dụ như một cái người bây giờ là ông vua đi nữa mà không biết tu thì có đáng gọi là khổ không? Đó, tuy là tổng thống là vua nhưng mà hiện đời vẫn bị những cái khổ bức xúc của tâm, của cảnh, rồi hết cái nghiệp, hết cái phước vua thì lại luân hồi trở đi trở lại, không có ngày chấm dứt. Thì cái mà luân hồi không có ngày chấm dứt mới đáng gọi là khổ. Thành ra đối với Phật thì bi này là giúp cho chúng sanh ra khỏi khổ. Đối với Bồ Tát thì bi là giúp cho chúng sanh ra khỏi những cái tà kiến, những cái khổ lâu xa hơn. Mình có thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm được mệnh danh là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ. Ê, Tầm Thinh Cứu Khổ, phải không? Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ. Cứu khổ, cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Thì bất cứ ai mà kêu tên Ngài, Ngài đều nghe cái tiếng đó để mà ứng thân tới cứu khổ. Cho nên gọi là Mẹ Hiền Quan Âm. thương xót chúng sanh thường không chán bỏ. Người do tu tập bi, dùng bi trang nghiêm, cho nên thương chúng sanh thường không chán bỏ.